tâm Phật là tâm bình đẳng. Chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả việc, tất cả vật phải dùng tâm bình đẳng để mà đối đãi. Nói ra thì dễ dàng, nhưng làm thì rất khó. Vì người không bình đẳng, tướng không như nhau. Phật dạy cho chúng ta một phương pháp. Phương pháp này rất hay. Phật dạy chúng ta hãy nhìn tánh của chúng sanh, không nên dính vào tướng của chúng sanh. Chúng sanh hữu tình có Phật tánh, chúng sanh vô tình có Pháp tánh. Tánh là bình đẳng, cho nên Phật dạy chúng ta ở trên tánh mà hạ công phu, không nên dính vào tướng. Phàm hỷ thấy sắc, nghe tiếng đều có thể quay về tự tánh, thì tâm bình đẳng của bạn liền sẽ hiện tiền. Tất cả Bồ Tát, không luận là tu học pháp môn gì, pháp môn chỉ là phương pháp tu hành không giống nhau, phương tiện không như nhau, nhưng nguyên lý, nguyên tắc quyết định là không hề khác nhau. Đều là nói khéo quan sát. Khéo chính là từ trên tướng mà thấy tánh. Tánh là không tịch, tướng là hư vọng. Tướng có ngàn vạn sự khác biệt, nhưng tánh chỉ có một, không hề khác nhau, đều là không tịch. Cái không này là chân không, không phải là trống không. Tịch là linh tịch, không phải tối tâm trống rỗng không linh. Nếu như chúng ta không biết dụng tâm thì dùng phương pháp của Kinh Kim Cang cũng tốt. Hiện tượng muôn ngàn khác biệt, không luận là chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, ngày nay chúng ta gọi là tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Khi trong lòng bạn phân biệt chấp trước, phiền não tập khí hiện hành, thì như trên Kinh Phật nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hư vọng như nhau. Phàm cái gì có hình tướng, tướng tốt cũng vậy, tướng không tốt cũng vậy, khác biệt thế nào đi nữa cũng đều quy về hư vọng, đều là không thật. Phật lại nói với chúng ta, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phải nên có cái nhìn như vậy. Cách nhìn như vậy chính là phương pháp tu hành của Pháp Thân Đại Sĩ. Không chấp tướng thì cái tướng này là bình đẳng. Chúng ta tu nghiệp bình đẳng. Tu nghiệp bình đẳng là tu nghiệp của Phật. Sau đó niệm Phật thì làm sao mà không thể giảng sanh, làm sao mà không thành Phật chứ. Cho nên nhất định không nên dính mắc. Cái tướng này thì tôi ưa thích, cái tướng kia thì tôi chán ghét. Đó là bạn đang tạo ra nghiệp luân hồi. Nhất định vẫn phải chịu khổ báo ở ba đường. Phiền não rất lớn. Chúng ta phải biết, tướng tốt là do tâm thiện biến hiện ra, tướng không tốt là do tâm ác biến hiện ra. Năng biến là tánh thức bất định, biến hiện ra là huyễn tướng ngàn vạn lần sai biệt. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ sự thật này. Sau đó ở trên Kinh Phật nói những phương pháp này, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày có thể vận dụng được, dùng đến công phu đắc lực. Thật là hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta học Phật thì phải từ ngay chỗ này mà học tập, ở ngay chỗ này mà dụng công phu thật. Khẳng định niệm Phật là pháp môn đệ nhất trong tất cả pháp môn. Tất cả chư Phật Như Lai độ chúng sanh, đoạn phiền não, chứng Bồ Đề, thành Phật Đạo, đều là do niệm A-di-đà Phật mà thành tựu. Cho nên Thế Tôn ở trên bốn kinh tán thán A Di Đà Phật là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta biết được Thích Ca Mâu Ni Phật là đại diện cho tất cả chư Phật Như Lai. Ngài tán thán như vậy, tức là tất cả chư Phật Như Lai đều là tán thán như vậy đối với A Di Đà Phật. Duyên của chúng ta thù thắng không gì bằng. Vừa học Phật thì liền gặp được vua trong các Phật, liền gặp được đệ nhất kinh thù thắng nhất trong nhà Phật. Bạn nói xem, duyên này thù thắng biết nhường nào? Đây là do mọi người có phước. Chân thật như trên kinh Di Đà đã nói, vô lượng kiếp đến nay, thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta vào ngay lúc này thấy đều chín mùi rồi. Ba điều kiện này đều đầy đủ, khó được, rất là hy hữu, khó gặp. Ngày nay gặp được rồi thì nhất định phải nắm lấy cơ duyên này, nhất định không để lỡ qua. Thích Ca Mâu Ni Phật đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác. Ngày nay chúng ta cũng được vi diệu pháp. Vấn đề chính là chúng ta có thể thành tựu tối chánh giác này hay không. Nếu như muốn thành tối chánh giác thì không gì khác hơn là y giáo phụng hành. Những gì ở trên bộ kinh này Phật dạy chúng ta phải làm thì chúng ta nhất định chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta quyết định không phạm quy củ. Vậy thì giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, người người đều có phần. Pháp môn này ba căn đều nhiếp, lợi độn đều thâu. Đặc biệt là đạo tràng này của chúng ta, bốn chúng đồng tu đều là đệ tử Di Đà. Lấy một câu nói của Kitô giáo là vinh quang vô thượng, thượng đế của họ là vinh quang, đệ tử Di Đà là vinh quang đệ nhất. Thượng đế nhìn thấy bạn đều cúi đầu tán thán, đó là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Đệ tử Di Đà thì còn gì bằng. Ngày nay chúng ta ở nơi đây làm sự nghiệp của Di Đà. Sự nghiệp của Di Đà chính là rộng độ tất cả chúng sanh, tiếp dẫn tất cả chúng sanh giảng sanh bớt thoái thành Phật. Trích lục từ bài giảng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 32.